Theo tin của tờ Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 10 vừa qua, bùn đỏ đã tràn ra từ một hồ thải quặng ở khu vực nhà máy bauxit Tân Rai, Lâm Đồng. Đúng hơn đây phải gọi là bùn màu đỏ, màu của đất Bazan. Và tuy bùn đỏ này không nguy hiểm bằng bùn đỏ thật sự, nhưng sự kiện này một lần nữa gióng lên tiếng chuông báo động về tác hại của việc khai thác bauxit Tây Nguyên đến môi trường và đời sống của người dân trong khu vực. Ấy là chưa kể những thiệt hại về kinh tế và nguy cơ về an ninh quốc phòng. Tai nạn nói trên xảy ra vào lúc mà chính phủ Việt Nam vẫn để cho Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản TKV tiếp tục kế hoạch làm thí điểm khai thác bauxit với nhà máy Tân Rai, Lâm Đồng đã đi vào hoạt động và nhà máy Nhân Cơ, Đắk Nông sắp hoàn tất việc xây dựng, bất chấp nhiều lời cảnh báo của các nhà trí thức, các nhà khoa học. Tháng 4 vừa qua, một lần nữa họ đã ra kiến nghị gửi các lãnh đạo đảng và nhà nước đề nghị dừng ngay cả hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ, vì cả hai dự án này đều không được thực hiện đúng với chính những yêu cầu mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra khi cho phép làm thí điểm khai thác bauxit Tây Nguyên. Bức thư ngỏ cho rằng, xin trích, trong điều kiện hiện nay của đất nước, việc khai thác bauxit Tây Nguyên chỉ đem lại những thua lỗ nặng nề cho nền kinh tế, gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, xã hội cho Tây Nguyên nói riêng và cho cả nước nói chung. Nhưng không những không dừng hai dự án thí điểm mà Bộ Công Thương Việt Nam còn vừa đề nghị chuyển từ khai thác bauxit sang sản xuất nhôm, điều mà theo các nhà trí thức, các nhà khoa học sẽ còn gây thiệt hại hơn nữa cho đất nước. Nhưng vụ bùn đỏ tràn ra ở khu vực nhà máy bauxit Tân Rai ngày 8 tháng 10 vừa qua, RFI Việt ngữ đã phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc, một trong những người đầu tiên ký vào kiến nghị yêu cầu dừng hẳn hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà văn Nguyên Ngọc. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với nhà văn với tư cách là một trong những người vẫn rất quan tâm đến tình hình Tây Nguyên, đặc biệt là quan tâm tới dự án khai thác bauxit tại vùng này. Thưa nhà văn Nguyên Ngọc, thì ngày 8 tháng 10, tờ Tuổi Trẻ có đăng một bài báo động về tình trạng bùn đỏ đã tràn ra ngoài. Là một người đã từng đi thực tế tại khu vực này nhiều lần, thì ông thấy cái thông tin đó đáng ngại như thế nào ạ?
Hôm nay tôi cũng có theo dõi những cái tin ở trên một số mạng, sau đó là trên báo Tuổi Trẻ, coi những cái tin tức như thế và xem lại kỹ đó. Thì tôi hiểu thế này, tức là hôm nay thì nó có cái vỡ cái bờ của một cái đập, và cái đập đó là ở cái khu vực khai thác bauxit, trên đó người ta gọi là khai trường. Cái chỗ đó nó cách cái nhà máy bauxit Tân Rai là khoảng 4 cây số, cũng ở trong cái phạm vi của cái dự án Tân Rai. Thì ở đấy người ta rửa cái quặng, tức là cái quặng bauxit nó nằm ở trong đất Bazan, rồi nó có một cái băng truyền dài 4 cây số, nó đưa cái đó vào nhà máy. Trong nhà máy thì cái quặng đã được rửa rồi đó, thì nó mới luyện ra thành alumina. Thế thì cái chỗ mà hôm nay nó vỡ là một cái hồ chứa những cái chất mà nó bám vào trong cái quặng ấy, bây giờ người ta rửa nó đi. Thì đấy cũng là đất Bazan, cho nên nó cũng đỏ. Nhưng mà đấy không phải là bùn đỏ. Cái bùn đỏ mà lâu nay ta nói trong cái quy trình lượng bauxit là cái loại khác. Tức là khi nó qua cái băng truyền vừa tăng dài thì dài 4 cây số, nó đưa cái quặng nó vào nhà máy. Được, và nó luyện cái quặng thì nó mới ra một cái chất thải của cái đó. Cái đó mới là bùn đỏ. Và cái hồ bùn đỏ đó thì nó nằm sát nhà máy, nó nằm ngay trước nhà máy đó. Trước khi mà có cái dự án bauxit lớn của Tây Nguyên và có nhà máy Tân Rai, thì ở cái vùng Bảo Lâm đó, Bảo Lộc đó, đã có một cái công ty gọi là công ty hóa chất miền Nam. Họ cũng làm cái việc rửa cái quặng bauxit, rồi gửi cái quặng đó về với Sài Gòn. Thì ở Sài Gòn người ta mới chế ra alumina, làm rất nhỏ thôi. Thì nó cũng đã ra một cái loại nước đỏ do cái đất Bazan ở cái vùng đó, và nó cũng chảy ra cái phố gần cái chỗ Bảo Lộc. Và trước đây dân người ta cũng rất là phản đối cái việc đó, là vì cái nước nó bẩn. Và sở dĩ mà nó đỏ là vì nó có chất sạch, cho nên nó cũng có một cái chất độc nhất định.
Thưa ông, tuy bùn màu đỏ bị tràn ra đó không nguy hiểm bằng bùn đỏ thật sự, nhưng phải chăng là các hồ chứa bùn đỏ độc hại cũng có thể bị tràn ra ngoài?
Chứng nguyên nhân đó, thì mấy hôm nay ở miền Trung mưa to lắm, thì trên Tây Nguyên cũng mưa rất lớn do cái ảnh hưởng của cái gió mùa ở phía Bắc ấy. Mưa lớn thì nó tràn và nó vỡ cái đập đó, cái hồ đi quặng chứ không phải là hồ chứa bùn đỏ ở trên cái nhà máy này. Nhưng mà giờ sau cái đó, nó cũng báo động cho ta một điều thế này. Tôi đã đến cái chỗ cái hồ bùn đỏ ở gần nhà máy của bùn đỏ chính thức ấy. Ở đấy lúc tôi đến thì họ có 2 hồ, sau có thể làm thêm mấy cái hồ nữa. Thì cái hồ này đó, theo cái quan sát của tôi, vỡ thì không có, tại vì nó cũng không có bờ tao. Nhưng mà chủ yếu là tôi sợ là nó mưa to quá mà tràn. nó tràn ra thì cũng rất là nguy hiểm. Mà mưa ở cái vùng Lâm Đồng đấy là cái vùng mưa nhiều nhất của Tây Nguyên. Mà ở Tây Nguyên á, thì ta biết là nó mưa trong 6 tháng, 6 tháng mưa và 6 tháng nắng. Nhưng mà tập trung mà cao độ đó, mật độ cao nhất đó, là trong 2 tháng. Nên cái nguy cơ mà nó tràn ra là rất nhiều. Cái thứ hai nữa là ở cái chỗ hồ Bồn Đỏ chính thức thì nó có một cái lớp vải đặc biệt để mà nó lót xuống dưới cho cái chất độc của nó không thấm xuống dưới nước mà nó ảnh hưởng đến nhân mạng. Đấy là một cái loại vải đặc biệt, nó có cái độ bền đặc biệt. Thì vừa qua cái vải đó nó rách, nhiều chỗ nó rách. Và qua những cái quan sát thì thấy nhiều cái chỗ là rõ ràng là Bồn Đỏ nó thấm xuống đất như vậy, tức là nó có thể thấm xuống nước ngầm. Thì như vậy dù hôm nay không phải là tràn ở cái hồ Bồn Đỏ chính thức trên này, cái này nó cũng báo động rằng cái sự lo lắng về cái hồ Bồn Đỏ trên này, cái nguy hiểm và cái tràn mở trên này, theo tôi là nó cũng có thể là có hiện thực.
Vâng, thế thì nếu mà cái Bồn Đỏ thật sự nó tràn ra ngoài thì nó sẽ gây tác hại như thế nào đến môi trường chung quanh?
Như tôi nói vừa rồi đó, cái đất bazan thì sở dĩ rõ là vì nó có sắt. Thì có sắt như thế tức là nó chảy vào trong cái nước sinh hoạt của người ta đấy, hay là thậm chí nó chảy vào trong cái nước sản xuất của người ta thì đều không tốt cả. Đều ảnh hưởng, đều gây ô nhiễm cả, nó cũng nguy hại cho đời sống của người ta. Nó cũng phá hoại hoa màu sản xuất, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Tuy cái độ ô nhiễm nó không nặng nề như là cái Bồn Đỏ trong cái nhà máy nó làm alumina nó ra, nhưng mà như tôi nói đó, nó báo hiệu rằng cái hồ Bồn Đỏ trên này với cái lượng mưa rất lớn có thể tràn ra. Cái Bồn Đỏ thì cái đó thì hôm nay người ta đã nói rồi, cái đó là rất độc. Thậm chí vừa rồi thì đã có một người chết rồi, tức là do một cái xe nó đổ bằng cái nào đó thì nó đổ trên đầu của cái người công nhân. Anh công nhân nó bị phủ Bồn Đỏ là chết. Thì như vậy nó độc đến như thế nào? Như chúng ta biết, tức là có hai cái cách giữ cái Bồn Đỏ đó. Có cái người ta giữ ước như chúng ta hiện nay đang làm. Thì cái giữ ước này nó nguy hiểm là vì nó dễ tràn, dễ lan ra môi trường. Nhưng có một cách nữa là người ta giữ khô. Thì làm khô thì nó lại có cái nguy hiểm khác, tức là nó bụi. Mà cái bụi nó bay ra thì đấy là bụi độc. Thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Và nếu nó ra một cái vùng sản xuất thì nó phá hoại cả cái sản xuất ở cái khu vực đó. Cho nên cái vấn đề sự buồn đó là một trong những vấn đề nan giải của cái sản xuất bauxit.
Thưa ông, ngoài những tác hại đến môi trường, đến đời sống của người dân trong vùng, thì bản thân ông có vẫn cho rằng các dự án bauxit Tây Nguyên hoàn toàn không có lợi về mặt kinh tế?
Cách đây mấy năm, chúng tôi, anh Nguyễn Thành Sơn là một cái chuyên gia mỏ, là một trong những người tập trung rất nhiều vào cái việc nghiên cứu cái bauxit, cụ thể là cái bauxit ở Tây Nguyên và tham gia cái phản biện bauxit ở Tây Nguyên. Thì hai anh em chúng tôi, Nguyễn Thành Sơn và tôi có viết một cái bài 10 cái lý do không nên khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Cho đến bây giờ đó thì mình mới làm thí điểm ở hai cái nhà máy Tân Rai là nó được sản xuất rồi, còn cái nhà máy Nhân Cơ cũng sắp hoàn thành, tuy nó tiến độ của nó kéo dài ra cũng là khá, cũng chậm trễ cũng nhiều. Nhưng mà qua hai cái thí điểm này, những cái vấn đề mà chúng tôi đã báo động đó thì bây giờ nó lần lượt nó bộc lộ. Trước hết là về kinh tế, gần đây thì có một cái báo cáo của Bộ Công Thương và dựa trên tư liệu của cái tập đoàn Than Khoáng Sản là cái đơn vị mà chủ thầu ở đây. Cái báo cáo đó là báo rằng bauxit không có vấn đề gì cả, rất là tốt. Thì chúng tôi đang tập trung phản biện cái báo cáo này. Thì thực ra cái báo cáo này là một cái báo cáo hết sức là vô trách nhiệm, hoàn toàn không căn cứ trên cái thực tế của hai cái nhà máy mà đang làm thí điểm này. Trước hết là về kinh tế thì lỗ rất lớn, càng ngày càng lỗ rất nhiều. Mặc dầu như chúng tôi đã nhiều lần nói, tức là cái tính đầu vào của nó là gian dối rất nhiều, không tính đầy đủ cái đầu vào. Cái thứ hai nữa, cái tập đoàn Than Khoáng Sản, cái đơn vị mà chủ thầu ở đây, thì anh này anh liên tục là anh xin giảm các cái loại thuế, thuế môi trường, thuế khoáng sản vân vân, và như vậy vẫn cứ lỗ. Thì như vậy về kinh tế là không có lý gì mà làm cả. Và họ bảo là trong bao nhiêu năm đó thì họ sẽ hết lỗ. Những cái này nó không có căn cứ gì cả. Chưa nói đến những cái về mặt kinh tế thì cái việc bán không có ai mua khác ngoài Trung Quốc. Mà ta biết là trong mua bán mà một người mua thì rất nguy hiểm.
Về việc vận chuyển bauxit thì các nhà kinh tế từ lâu cũng đã cảnh báo về chi phí rất là tốn kém. Cụ thể thì theo quan sát của ông, hiện nay việc vận chuyển bauxit đang đặt ra những vấn đề gì về giao thông, về ô nhiễm vân vân?
Cái vận tải chúng tôi cũng đã báo động từ rất lâu, thậm chí chúng tôi đi khảo sát rất cụ thể những cái đường chính như đường 28, đường 55, cái đường từ Cây Gà lên, và chúng tôi cũng báo động là cái cảng Cây Gà không thể vận chuyển bauxit được, không ai nghe. Thì cuối cùng bây giờ cũng phải bỏ cái cảng Cây Gà. Và những cái đường đó cuối cùng là phải chạy trên một cái đường dân sinh, đường từ Đà Lạt qua Bảo Lộc rồi. Thì cái đường dân sinh đó thì bây giờ ta biết rồi, chở bauxit là 40 tấn, 50 tấn, mà cái cầu ở trên cái đường dân sinh đó là 25 tấn. Thì bây giờ có một cái tình trạng nó rất buồn cười là thế này, tức là các cái xe đó đến trước cái cầu thì phải dừng trở lại, nên rồi là hạ hàng xuống, chia đôi ra, đi qua rồi là quay lại chở cái chuyến nữa qua cầu. mà qua từng cái cầu như vậy trên suốt cái con đường 20 đó, thì một cái vận chuyển kỳ lạ như thế. Còn bây giờ nếu đầu tư mà nâng cấp cái đường này lên đó, thì là cái tính đầu vào thành vấn đề kinh tế trở lại, vấn đề giá cả trở lại. Chưa nói đến là nó ảnh hưởng đến cái đời sống của nhân dân. Anh chở trên cái con đường nó ô nhiễm, anh chở trên đường nó nguy hiểm về an toàn giao thông của nhân dân. Và ngay cái khu vực gần cái chỗ Bảo Lâm đó, tức là xung quanh cái nhà máy đó, thì ngay cái vận chuyển ở đó nó làm ô nhiễm và làm hỗn loạn cái đời sống của nhân dân thế. Bây giờ sản xuất của người ta bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo ông biết thì những người dân tộc thiểu số tại các khu vực được giải tỏa để làm nhà máy bauxit, họ được tái định cư như thế nào? Họ sinh sống ra sao ạ?
Cái tái định cư của cái dân ở đấy thì chúng tôi đã đến, đã quan sát rồi. Có những cái nơi, có những cái làng do là TKV người ta làm lại cái làng cho người cơ ho ở đấy. Hôm chúng tôi đến mấy bà già cơ ho, bà ngồi trong nhà đến khi đi vào thăm họ khóc. Không thể nào mà đồng bào dân tộc bản địa ở đấy họ có thể sống trong những cái làng như là một cái kiểu nhà ống ở thành phố, mấy chục cái nhà như vậy. Và ở đấy người ta không nuôi bò được, thậm chí nuôi gà cũng không được. Đi rẫy thì rất xa và họ bảo không có cái gì để mà sống cả. Thì cái tái định cư đều chưa có nơi nào được cả. Còn cứ nói rằng cái việc đào tạo và sử dụng cái lao động tại chỗ thì thực ra là có làm được đâu. Ở Tây Nguyên chưa có cái nơi nào thành công trong cái việc đào tạo cái người lao động có kỹ thuật tại chỗ cả. Trong các cái dân tộc đó cả. Chưa có người nào. Đó là những cái điều ta nói trên giấy tờ như thế thôi. Về gọi là cái hoàng thổ trở lại để mà là khôi phục lại rừng thì có làm được đâu. Tất cả những cái điều này chúng tôi đã báo động từ 5-6 năm trước, từ khi bắt đầu cái dự án bauxit, nhưng mà rồi người ta vẫn cứ làm như thế.
Thưa ông, mặc dù vậy thì Bộ Công Thương vừa qua vẫn tiếp tục cho khai thác bauxit Tây Nguyên, và thậm chí họ còn đề nghị là chuyển từ khai thác thí điểm sang làm sản xuất nhôm luôn. Thế thì theo ông cái điều đó nó có tác hại kinh tế như thế nào ạ?
Tôi đọc cái báo cáo tôi thấy kỳ lạ và như thế là nó vô trách nhiệm, nó bừa. Điện ở đâu mà anh làm nhôm? Điện bây giờ thiếu như thế mà chúng ta biết rồi, cái khâu từ alumina làm lan nhôm là tốn điện rất nhiều. Và với cái giá điện của Việt Nam thì không thể nào làm nhôm. Mình làm alumina bán thì sẽ đã lỗ rồi. Trong khi đó cái tiêu thụ alumina và tiêu thụ nhôm ở Việt Nam không có nhu cầu đến như thế. Cho nên cái nhu cầu nội địa là không có. Còn bán ra ngoài thì chỉ có Trung Quốc mua thôi. Chưa nói đến những cái mặt về đời sống xã hội nó bị xáo trộn. Cái đời sống bị đảo lộn như vậy thì văn hóa nhất định là bị đảo lộn. Rồi an ninh, quốc phòng. Bây giờ những cái lao động nước ngoài, lao động Trung Quốc là lao động không có tay nghề đưa vào đấy. Trong khi mà lao động của mình nó là không sử dụng được hết. Mà lao động nước ngoài không có tay nghề nó tràn vào. Và rồi họ ăn ở trong làng, họ thâm nhập vào trong đời sống. Chưa biết những cái nguy cơ lâu dài là gì. Mở một cái vùng đất rất là chiến lược như là Tây Nguyên.
Vâng, vào tháng 4 vừa qua thì các trí thức cũng có gửi một bức thư ngỏ mới nhất cho chính phủ, trong đó có ông tham gia ký tên. Thì hiện nay là không biết là chính phủ có đã phản hồi cái bản thư ngỏ này chưa?
Chúng tôi liên tục có những cái ý kiến, những cái kiến nghị vừa đến những cái cụ thể và có những cái như chung. Thì cách đây mấy tháng chúng tôi có một cái kiến nghị là dừng hẳn toàn bộ cái dự án bauxit qua cái thí điểm tại vì thế này. Trước đây là khi mà có những cái phản biện như vậy, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản quyết định là làm thí điểm hai cái nhà máy đó. Và trên cơ sở cái kết luận về cái thí điểm đó, qua cái thực tế của cái thí điểm đó rồi mới quyết định là có tiếp tục làm hay là không. Tại vì lúc đầu là định làm rất lớn và thậm chí trong mấy mươi năm thì lấy hết bauxit ở Tây Nguyên. Nhưng mà sao do những cái phản biện như vậy đó, do cả cái ý kiến của các nhà chuyên môn và cả trong những cái ý kiến, những cái dư luận ở trong nhân dân người ta cũng không đồng tình. Thế thì đã đi đến một cái quyết định như vậy. Cho nên cách đây mấy tháng thì chúng tôi có một cái kiến nghị. Chúng tôi đã đi nghiên cứu khảo sát hai cái nơi, cái nhà máy Thăng Rai đã sản xuất và cái nhà máy nhân cơ đang hoàn thành. Thì chúng tôi kiến nghị dừng cái nhân cơ trở lại, không tiếp tục làm nữa. Còn cái Thăng Rai á, chuẩn bị để rồi cũng đóng cửa cái Thăng Rai và dừng hẳn toàn bộ cái chương trình bauxit Tây Nguyên. Thì từ trước đến nay chưa bao giờ chúng tôi được phản hồi cả. Và thậm chí bây giờ thì một cái trả lời của cái đơn vị mà đang làm ở đấy, trách nhiệm ở đấy, tức là cái TKV và cái Bộ Công Thương, thì họ gửi lên chính phủ một cái báo cáo, mọi thứ đều hết sức tốt đẹp. Họ không hề quan tâm gì đến những cái phản hồi của các nhà khoa học, các nhà chuyên môn và ý kiến của những cái người mà đã có trực tiếp tìm hiểu, trực tiếp quan sát. Chúng tôi tổ chức những cái giám định có tính chất danh sự ở đấy. Tất cả những cái đó đều không hề phản hồi bây giờ cả.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà văn Nguyên Ngọc đã chia sẻ một số ý kiến liên quan đến những tác hại của công trình khai thác bauxit tại Tây Nguyên. qua vụ bùn đó vừa tràn ra khỏi một hồ ở khu vực chung quanh nhà máy Tân Rày.
Cảm ơn anh.